Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Marco Roncalli, chắc của Đức Gioan 23. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ Đức Tin Công giáo của một đại úy quân đoàn công binh nhảy dù 17 của quân lực Cộng hòa Pháp. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hoàn tất cuộc phục sinh của Chúa nơi mỗi người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Baghdad, các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp phục sinh trao ban hy vọng cho tín hữu Syria, nhưng họ đã phải mừng lễ trong âu lo và đau khổ. Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua. Đức cha cho biết các tín hữu công giáo và chính thống đã cử hành lễ phục sinh trong cùng ngày thứ Bảy 19 tháng 4. Bầu khí tại Syria vẫn là bầu khí của cuộc khổ nạn. Thứ ba tuần thánh, một quả bom đã nổ trong sân trường tiểu học công giáo Armeni, khiến cho nhiều trẻ em bị thương và một bé gái 9 tuổi cụt cả hai chân. Tại Aleppo, tình hình chiến sự đã khiến cho nhiều cộng đoàn Kitô không thể cử hành các lễ nghi ngày thứ năm tuần thánh. Thứ bảy tuần thánh, trong khu phố gần tòa sứ thần, một người cha và hai con nhỏ đã bị chết. Chiều thứ bảy tuần thánh, Đức Sứ Thần đã cùng với Đức Thượng Phụ Melkit, Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp và các giám mục công giáo và chính thống đến thăm làng Malula, nơi dân chúng còn nói tiếng Aramay là ngôn ngữ thời Chúa Giêsu. Thật là đau lòng khi thấy hầu hết các nhà thờ và tu viện bị tàn phá và cướp bóc vì bạo lực chiến tranh. Trong các ngày qua, Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng báo động vì thiếu an ninh nên các tổ chức nhân đạo vẫn chưa có thể đem các phẩm vật cứu trợ tới cho dân chúng tại Yarmouk, là khu vực của người Palestine ở mạn nam thủ đô Damascus, nơi có 18.000 dân sinh sống. Họ có nguy cơ bị chết đói, đó là chưa nói đến thành phố Homs và nhiều khu phố và làng mạc khác. Các đồ cứu trợ ở ngay trước cửa, nhưng vì thiếu an ninh, các tổ chức nhân đạo không thể đem vào được. Đức Sứ Thần cũng cho biết đã có nhiều vụ bắt cóc và người ta không nhận được tin tức nào của các nạn nhân. Trong số đó có cha Paolo Dolio, hai giám mục chính thống, bị bắt cóc từ đúng một năm qua. Hai linh mục, một là công giáo Armeni, một là chính thống, bị bắt cóc cách đây 14 tháng. Bắt cóc tại Syria đã trở thành một tệ nạn do các tổ chức tội phạm chủ mưu, nhưng đôi khi cũng có mục đích chính trị.
Kathmandu, các tín hữu Ấn giáo và Phật giáo tại Nepal cũng mừng lễ phục sinh bằng cách gửi hàng ngàn điện thư chúc mừng phục sinh. Linh mục Richai Rai, chánh xứ nhà thờ chính tòa trong thủ đô Kathmandu, đã cho biết như trên. Cha hy vọng lễ phục sinh mau chóng trở thành ngày lễ chung của tất cả mọi người và mọi cộng đoàn. Ông Binu Kazaju, một trong các giám đốc hãng Telecom, cho biết người dân Nepal, không kể tôn giáo, trao đổi các lời chúc mừng lễ phục sinh. Trong thời gian này, các trung tâm của chúng tôi tràn ngập sứ điệp và có các sứ điệp bị kẹt lại ở đó. Mục sư Isu Kaki kinh ngạc thấy chứng tá đức tin gia tăng giữa dân chúng và niềm hy vọng sứ điệp phục sinh Kitô có thể giúp dân chúng đương đầu và thắng vượt các vấn đề và các khổ đau của cuộc sống.
Roma, Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II là các người công chính và việc tưởng niệm các vị là một phúc lành cho tất cả chúng ta. Ông Elio Toaf, nguyên rabbi trưởng Roma, đã khẳng định như trên liên quan tới lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng lớn của giáo hội công giáo vào ngày 27 tháng 4 này tại Roma. Rabbi Toaf còn nhớ dịp lễ vượt qua năm 1987, Đức Gioan Phaolô II đã viết thư cho ông để bày tỏ các ước mong dấn thân của các tín hữu Kitô và Do Thái cùng nhau tiến bước trên con đường của tự do, niềm tin, hy vọng và tươi vui trong tim, và luôn nhớ rằng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sách Talmud có nói rằng mỗi thế hệ đều biết tới 36 người công chính, và số phận của con người tùy thuộc nơi cung cách sống của họ, vì họ đem trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa hơn những người khác. Họ công chính vì đã tận hiến cuộc đời phục vụ tha nhân và vinh quang của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô II là người công chính vì các cử chỉ của Ngài đã viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma, trại tập trung Auschwitz và bức tường phía Tây ở Jerusalem. Chúng là các cử chỉ can đảm, cương quyết, tạo thành cột mốc lịch sử diễn tả lòng trìu mến chân thành của người và sự cảm thông đối với dân Israel, cũng như đền bù đối với các khổ đau và các sai lầm trong dòng lịch sử đối với dân Do Thái, đạt tột đỉnh với nạn diệt chủng Shoah. Trung tâm Simon Wiesenthal là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất của người Do Thái, cũng đã phổ biến bài viết ca ngợi Đức Gioan 23 như là sức mạnh linh hoạt công đồng chung Vatican II và thay đổi kiểu tín hữu công giáo nhìn các tôn giáo khác, đặc biệt là Do Thái giáo. Rabbi Yitzhak Alderstein, giám đốc văn phòng liên tôn của trung tâm, ghi nhận rằng tài liệu Nostra Aetate về liên tôn của công đồng đã chấm dứt hàng thế kỷ bài Do Thái và khiến cho tương quan giữa các tín hữu Kitô và Do Thái ở trên bình diện tôn trọng lẫn nhau, trong khi Rabbi Abraham Kopper, đồng trưởng trung tâm, nhấn mạnh rằng Đức Gioan Phaolô II đã là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử viếng thăm hội đường Do Thái Roma, ôm hôn Rabbi Elio Toaf và gọi tín hữu Do Thái là các người anh cả của Kitô hữu. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô II đã chinh phục trái tim của người Do Thái khi quyết định thiết lập ngoại giao với nước Israel và nhét lời cầu của Ngài vào bức tường khóc khi viếng thăm Jerusalem. Qua đó, Ngài công nhận máu của các thế hệ Do Thái đã đổ ra vì Kitô giáo và cầu xin ơn tha thứ. Đây là cử chỉ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Jakarta, để chuẩn bị mừng Tam Nhật Phục Sinh, tín hữu thuộc mọi giáo hội Kitô Indonesia đã tham gia cuộc lạc quyên để tài trợ cho nhiều dự án khác nhau trong các giáo phận toàn nước. Tổng giáo phận Jakarta đã phân phát cho mỗi gia đình một hộp nhỏ để đựng tiền đóng góp cho cuộc lạc quyên. Số tiền quyên được sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án xã hội. Song song, tín hữu công giáo được khích lệ lãnh bí tích hòa giải và dành thời giờ coi các video trình bày ý nghĩa các lễ nghi phụng vụ tuần thánh. Cha Maduyatama, dòng tên, mỗi ngày ngồi tòa hơn 5 giờ để ban bí tích hòa giải cho tín hữu. Cha Sulitjo, đặc trách văn phòng truyền thông của Tổng giáo phận Jakarta, đã làm một vài video nhằm giúp tín hữu chuẩn bị dọn mình mừng lễ. Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới vì có tới 86% dân theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chiếm 5,7%, Công giáo được 3%, Ấn giáo 1,8% và 3,4% theo các tôn giáo khác. Tuy hiến pháp bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng ngày càng có các vụ bạo động bất khoan nhượng gây căng thẳng trong cuộc sống. Tuy là thiểu số, nhưng giáo hội công giáo dấn thân trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xã hội và giáo dục.
Colombo, nếu giáo hội công giáo tại Sri Lanka muốn thực sự xây dựng hòa bình và phát triển cho con người bị thương tích của đất nước này, thì phải tham gia vào tiến trình hòa giải với các hành động cụ thể. Nữ tu Depa Fernando thuộc dòng Thánh gia và là thành viên Tổ chức Công lý Hòa bình và Thụ tạo Toàn vẹn, cũng như của phong trào liên đới Kitô Sri Lanka, đã khẳng định như trên. Theo chị Depa, gợi ý cho chính quyền thôi không đủ. Các kinh nghiệm trợ giúp các trại tị nạn miền Bắc Sri Lanka đã dạy cho chị biết phải can thiệp bằng các hành động nhanh chóng và cụ thể. Trong các ngày vừa qua, chị đã tham dự phiên họp cuối cùng của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva bên Thụy Sĩ. Chị cho biết, khi nhóm họp, nước nào cũng khẳng định mình bảo vệ các quyền con người, nhưng trên thực tế mọi nước đều vi phạm các quyền đó, bằng các tra tấn, thủ tiêu, giam cầm trái phép, cướp của, hãm hiếp phụ nữ, tàn phá môi sinh. Mâu thuẫn này đặc biệt hiển nhiên trong bản tường trình của phái đoàn Sri Lanka. Chiến tranh đã kết thúc 5 năm rồi, nhưng chưa có gì được làm để tái lập cuộc sống cho người dân Tamil. Nhiều người đã mất tất cả, nhưng nay vẫn chưa có nhà ở, công ăn việc làm và phải sống trong các điều kiện rất khó khăn. Như Chúa Giêsu đã luôn luôn ở bên cạnh các nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền, giáo hội cũng phải đứng về phía những người bị áp bức và hành động với óc sáng tạo và thông minh, gây áp lực trên chính quyền để có các giải pháp cụ thể, không để cho các nạn nhân tiếp tục chịu đau khổ. Giáo hội phải mạnh mẽ bênh vực các quyền của họ và trợ giúp họ một cách cụ thể.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Marco Roncalli, trắc của Đức Gioan 23. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 27 tháng 4 tới này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II. Vì những người tham dự có bà con thân nhân của Đức Gioan 23, trong đó có ông Marco Roncalli, chắc của Thánh Giáo Hoàng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông. Marco Roncalli là nhà báo kim văn sĩ và là tác giả cuốn sách tựa đề Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, liên quan tới cuộc sống và tương quan của Đức Gioan 23 với châu Mỹ Latin. Thưa ông Marco, đâu là nét nổi bật trong gương mặt của Đức Gioan 23, vị giáo hoàng tốt lành?
Trước hết là sợi chỉ dẫn đường xuyên suốt lộ trình cuộc sống nhân bản và tinh thần của Đức Roncalli, là người ngưỡng vọng liên tục sự thánh thiện mà chúng tôi đã chứng minh với các tài liệu. Có thể nói rằng nó lộ hiện từ năm này sang năm khác, tháng này qua sáng khác, mùa này sang mùa khác, trong một bức thư, một trang nhật ký, một văn bản hay một ghi chú. Nhưng chúng tôi cũng tìm ra ý thức rằng sự thánh thiện giả thiết thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần để cho Thiên Chúa uốn nắn. Thế rồi chắc chắn là nó đã được tóm tắt trong các đề nghị thiên thần tỏa thoát ra từ cuốn nhật ký tâm hồn của Ngài. Trong đó đã có dấu ấn đầu tiên là khẩu hiệu Ngài chọn khi làm giám mục, đó là Obediencia et Pax, vâng lời và hòa bình. Tôi tin rằng chính tại đây cần nhấn mạnh rằng đoạn này đã là tột đỉnh ý nghĩa toàn vẹn của cuộc tôn phong hiển thánh, đó là sự gắn bó hoàn toàn với tin mừng, ý muốn sống trong sự thánh thiện, tìm kiếm nó như mục đích có thể đạt được mà không coi nó là điều quá xa vời. Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa cũng có nghĩa là rồi Thiên Chúa sẽ cho phép đạt các mục tiêu ấy mà tự chúng trong quan niệm của Đức Roncalli không phải là điều gì siêu phàm nhưng ở tầm tay của tất cả mọi người, trong lúc một người dấn thân hoàn toàn nhưng cũng để cho Thiên Chúa uốn nắn.
Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tôn phong hiển thánh cho Đức Roncalli và Đức Wojtyła cùng một trật. Đây có phải là một sự lựa chọn chính xác không?
Đây là điều đã xảy ra với chính Đức Gioan Phaolô II hồi năm 2000. Ngài đã tôn phong chân phước Đức Pio IX và Đức Gioan 23 cùng một lần. Lần này Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II. Có vài nhà bình luận lịch sử nói tới một loại cân bằng, nhưng mà cân bằng trong nghĩa nào? Ý niệm về sự thánh thiện cũng có thể tới với chúng ta qua các nhạy cảm rất khác nhau, bởi vì thật là vô ích chối cãi rằng hai vị giáo hoàng có hai kiểu sống, hai nhạy cảm, và có lẽ cả hai cung cách sống sự thánh thiện khác nhau. Nơi Đức Gioan Phaolô II, triều kích thần bí xem ra được nhấn mạnh hơn, có lẽ được vun trồng trong tương quan của Ngài với Thiên Chúa. Nơi Đức Roncalli có lẽ hiển nhiên hơn sự chồng lên nhau giữa triều kích riêng tư và triều kích công cộng. Dầu sao đi nữa trong cả hai trường hợp, chắc chắn có cùng sự trung thành với tin mừng.
Ngay trong các ngày đầu tiên, triều đại của Đức Gioan 23 đã có các dấu chỉ khác nhau của sự mới mẻ, khiến cho nhiều quan sát viên kinh ngạc. Có đúng thế không, thưa ông?
Vâng, đã có các dấu chỉ rất mạnh mẽ, chẳng hạn như từ sự bình thường hóa giáo triều cho tới việc nới rộng con số các hồng y với công nghị tấn phong hồng y mới là điều đã không được làm từ rất lâu. Và cả điều này nữa cũng lập tức trao ban một dấu chỉ mới rất mạnh, từ gương mặt của Đức Giovanni Battista Montini, sau này là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Nhưng rồi tôi nghĩ tới các hình ảnh rất mạnh mẽ in sâu trong trí của những người đã trông thấy chúng hồi đó, hay của những người đọc lại chúng ngày nay. Chẳng hạn như sự kiện Đức Gioan 23 đến thăm các trẻ em trong nhà thương nhi đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu và các bệnh nhân trong các nhà thương. Tôi nghĩ tới cuộc viếng thăm các tù nhân ở nhà tù Regina Celi ngày lễ Thánh Stefano, cũng như buổi lễ nhận nhà thờ chính tòa Gioan Laterano. Đức Gioan 23 đã trở lại thăm nhà thờ ngay vào cuối tháng 11 năm 1958, khi Ngài đến thăm Đại chủng viện nơi Ngài đã theo học. Những gì Ngài nói buông với các trẻ em giúp lễ cũng rất hay. Ngài không chỉ nhắc tới các năm đào tạo mà cũng nhắc tới các chủng sinh và nói rằng Ngài bối rối khi nghe người ta gọi Ngài là Đức Thánh Cha. Rồi Ngài kết luận, các con hãy cầu xin Chúa cho cha để người ban cho cha ơn thánh thiện mà người ta gán cho cha. Bởi vì nói tới hay tin vào sự thánh thiện là một chuyện, còn có sống thánh không lại là chuyện khác.
Thưa ông Marco, chúng ta cũng nhớ là ngày 25 tháng Giêng năm 1959, khi Đức Gioan 23 loan báo tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành rằng Ngài muốn triệu tập công đồng chung. Chúng ta đang ở trong một thời đại lịch sử, trong đó các thần học gia tin rằng thời đại của công đồng phải được coi như là khép lại hoàn toàn. Có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Bề ngoài cùng với ý nghĩ đó còn có định nghĩa về sự không thể sai lầm của giáo hoàng nữa. Có cần phải khiến cho 2.800 nghị phụ khắp nơi trên thế giới tuốn về Roma hay không? Trái lại, đây chính là sức mạnh và lòng can đảm của Đức Gioan 23 khi đưa ra quyết định ngoại thường có tính cách cá nhân này. Bởi vì Ngài đã hỏi ý kiến của một vài cộng sự viên lập tức, chứ không đưa ra chương trình nghiên cứu dự án công đồng rộng rãi như bao giáo hoàng trước Ngài đã làm. Ngài cũng đã cảm thấy được linh hứng và được củng cố bởi Đức Hồng Y Tardini và những vị khác. Ngài loan báo triệu tập công đồng gây kinh ngạc và khiến cho nhiều Hồng Y câm nín khi nghe loan báo ngày 25 tháng Giêng năm 1959. Rồi từ đó trở đi, như quý vị đã biết, đó là con đường chuẩn bị dài hơn thời gian họp công đồng, với các thời điểm quan trọng, với các sứ điệp qua đài phát thanh. Qua đó Đức Gioan 23 thực sự mời gọi toàn thể giáo hội suy tư về chính mình và trách nhiệm của mình đối với con người, và có thái độ sống mới. Chỉ cần nhớ tới vài câu của bài diễn văn nổi tiếng Gaudet Mater Ecclesia khi công đồng khai mở sau thời gian chuẩn bị. Tôi chỉ xin trích một câu thôi, điều này nhấn mạnh rằng giáo hội ưa thích dùng thuốc của lòng thương xót, là một từ khác nữa trong các từ rất thường được dùng trở lại trong các ngày đó.
Liên quan tới châu Mỹ Latin, đâu là âu lo đầu tiên của Đức Gioan 23 đối với vai trò của giáo hội tại châu Mỹ Latin?
Âu lo của Ngài cũng là những âu lo đối với các vùng khác của đại lục này, đó là nền hòa bình, hạnh phúc tinh thần và vật chất. Đương nhiên là trong ý thức châu Mỹ Latin là một vùng đất có nhiều nguy cơ vì chính sách cai trị của các chính quyền địa phương, và cũng vì sợ rằng với Cuba các nước này có thể chịu cùng số phận như thế. Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng Đức cha Antonio Samore hồi đó là thư ký phân bộ ngoại vụ phủ quốc vụ khanh, đã tham dự nhiều phiên họp của các đại diện các hội đồng giám mục Bắc và Nam Mỹ, đã nghĩ ra các hình thức cộng tác mới trong công tác tông đồ. Và không phải là điều bí mật gì việc đôi khi Ngài đã phải vất vả dung hòa lập trường chiến thuật liên quan tới châu Mỹ Latin đối với các vị khác của phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Và công việc phải làm bên châu Mỹ Latin thì bao la. Ngày 24 tháng Giêng, Đức Gioan 23 viết trong nhật ký, buổi tiếp kiến Đức cha Samore sáng nay đã cảm hóa và đưa tôi vào trong công việc rộng rãi đối với châu Mỹ Latin mà phủ quốc vụ khanh chú ý. Ngày 13 tháng 8 năm 1962, Đức Thánh cha Gioan 23 cũng còn ghi, đã tiếp Đức Hồng Y Giám Quản, Ngài xác nhận với tôi sự hài lòng của Ngài đối với dự án tòa Giám Quản Laterano. Đức cha Samore là người thường có cái nhìn về các điều kiện chính trị tôn giáo trong các nước khác trên thế giới, cách riêng châu Mỹ Latin. Đức cha Luigi Santos, sứ thần tòa thánh tại Cuba, đã rất là hay. Giờ đây được nâng lên hàng phó nhiếp chính của giáo hội công giáo Roma khi chống ngôi giáo hoàng. Tôi đã cảm ơn người rất nhiều về công việc phục vụ quý báu tại Cuba, nơi người đã vượt quá mọi chờ mong.
Thưa ông, vào năm 1960, Đức Gioan 23 đã gửi một sứ điệp lịch sử đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha cho Brazil nhân dịp lễ khánh thành thủ đô Brasilia. Đức Gioan 23 đã học ngôn ngữ của ông Camões, là nhà thơ lớn nhất người Bồ Đào Nha, và ngài đã có các chú ý đặc biệt nào đối với Brazil?
Brazil, quốc gia mênh mông có thủ đô đã được Đức Gioan 23 chào mừng. Nhưng trước đó, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1959, vài nhà ngoại giao Brazil đã được ngài tiếp kiến. Ghi chú đầu tiên liên quan tới Brazil là ngày 21 tháng 7 năm 1959, khi Đức Gioan 23 tiếp Thủ tướng Nhật Nobusuke Kishi, và ngài đã viết: Nhật Bản là quốc gia lớn đối với các lợi lộc nước Chúa Kitô, siêu dân số gây ấn tượng và di cư không lay chuyển. Brazil hầu như là quốc gia mênh mông duy nhất có khả năng nhận điều mà Nhật Bản không thể chứa đựng nổi. Rồi ngày 31 tháng 7 năm 1959, Đức Gioan 23 tiếp Bộ trưởng Hải quân Brazil, Đô đốc Jorge do Passo Matoso Maia, phu nhân và đoàn tùy tùng. Ngày 7 tháng 9, Đức cha Armando Lombardi, sứ thần tòa thánh tại Brazil, được Đức Gioan 23 tiếp kiến. Ngày 2 tháng Giêng năm 1960, đại sứ các nước Bolivia, Haiti, Venezuela cùng đại sứ Brazil đến gặp Đức Gioan 23. Và Đức Thánh Cha ghi trong nhật ký, đại sứ Bolivia xin một hồng y cho nước mình. Đây là điều sẽ được thực hiện dưới thời Đức Phaolô VI. Ngài cũng dành mấy hàng cho Brazil trong nhật ký ngày 21 tháng 4 năm 1960. Hôm nay lễ Giáng sinh tại Roma và là ngày khánh thành thủ đô Brasilia, thủ đô thứ ba của quốc gia mênh mông này, nơi có hơn 60 triệu tín hữu công giáo. Tối vừa qua tôi đã gửi một sứ điệp chúc mừng và phép lành bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đại sứ Ribeiro Briggs Moacir trưa hôm nay sẽ đến đọc cho tôi nghe một sứ điệp đặc biệt của Tổng thống, bày tỏ lòng kính trọng đối với giáo hoàng và giáo hội công giáo nhân danh quốc gia này. Tôi đã mời ông đại sứ cùng tôi đọc kinh truyền tin trong sự hiệp thông và cầu chúc phước lành của trời cao cho toàn dân nước Brazil. Còn có một ghi chú khác ngày mùng 1 tháng 8 năm 1960. Ôi bầu trời tại một vài phần đất trên thế giới đen tối chừng nào, và có biết bao bất an cho hội thánh, chủ thuyết cộng sản tiếp tục sự len lỏi tai hại của nó. Từ Brazil có các tin tức đớn đau liên quan tới vài giám mục hoạt động cho sự ly giáo. Đó là vụ giám mục Carlos Duarte Costa, giám mục Botacatu bị vạ tuyệt thông năm 1964 vì đã thành lập giáo hội công giáo tông truyền Brazil bằng cách truyền chức bất hợp pháp cho 15 giám mục và một số linh mục. Mục sư tin lành Salomon Ferraz cũng đi theo và được phong giám mục, nhưng sau này sẽ thành lập một giáo phái riêng rẽ. Nhưng cuộc ly giáo thứ hai này được giải quyết êm thắm khi Đức cha Ferraz trở về với giáo hội công giáo hồi tháng 12 năm 1959 và chức giám mục được thừa nhận. Tiếp theo đó, nhật ký của Đức Gioan 23 nhắc tới các cuộc gặp gỡ với các giám mục và giới chức ngoại giao đến từ Brazil.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Marco Roncalli, trắc của Đức Gioan 23. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ đức tin công giáo của một đại úy quân đoàn công binh nhảy dù 17 của quân lực Cộng hòa Pháp.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin của ông Olivier, 43 tuổi, đại úy phục vụ trong quân đoàn công binh nhảy dù 17 của quân lực Cộng hòa Pháp. Ông sinh trưởng tại thành phố Montauban thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Chiều nay tôi lên đường đi thi hành sứ vụ bên Cộng hòa Trung Phi. Sáng nay tôi đã nói lời từ biệt ái nữ tôi, lại thêm một lần từ biệt nữa. mỗi cuộc chia tay là một xúc động tràn bờ, nhưng lần này tôi biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện. Ngài có mặt bên trong tôi và bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy thanh thản, điềm tĩnh, tin tưởng và anh dũng. Lần này quả thật khác hẳn lần trước. Tôi xin đoan chắc với quý vị như thế. Lần trước là vào năm 2011, khi nhận sứ vụ sang Afghanistan, tôi vô cùng kinh hãi vì sợ rằng tôi sẽ ở lâu bên đó mà không được lãnh nhận bí tích đầu tiên của Kitô giáo là bí tích rửa tội. Năm ấy, vào một buổi sáng, khi đi bộ đến căn cứ, tôi bỗng nhận được một luồng sáng đặc biệt. Tôi nhớ rõ đã nhận được một ánh chớp nội tâm, một điều chắc chắn, một tiếng nói vang lên. Mình phải xin lãnh bí tích rửa tội. Người ta có thể nghĩ rằng điều này xuất hiện như một áp lực bởi lẽ có quá nhiều binh sĩ gục ngã nơi chiến trường. Nhưng đối với tôi, điều này lại đến từ chính tôi, từ hoa trái của cuộc trưởng thành dài đăng đẳng. Chính linh mục tuyên úy công giáo cũng khẳng định với tôi, đại úy đã sẵn sàng từ lâu lắm rồi. Cha tuyên úy nơi chiến tuyến là vị linh mục luôn luôn hiện diện, sống động, uy dũng, sâu sắc và đầy tình người. Chính với cha tuyên úy mà tôi giải bày tâm sự sau khi trở về từ một sứ vụ. Cha đã hướng dẫn tôi, chuẩn bị cho tôi, và qua tác động này, cha đã lấp đầy khoảng trống thiêng liêng luôn chế ngự trong nội tâm tôi. 6 tháng sau, nơi trung tâm Thánh Mẫu Lỗ Đức, nhân chuyến hành hương của các quân nhân quốc tế vào tháng 5 năm 2013, tôi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Cùng với biến cố lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi đọc lại trọn lộ trình của tôi. Từ thời thơ ấu vô thần, đến thời niên thiếu bị lôi cuốn quyến rũ bởi nền văn hóa Nga với các văn sĩ, trong đó có nhà đại văn hào Alexei Nikolaevich Tolstoy. Đặc biệt chuyện các vị tử vì đạo của Kitô giáo gây xúc động nơi tôi rất nhiều. Sức mạnh anh dũng của các vị khiến tôi kinh ngạc và tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng nhất là tôi bị chinh phục bởi các ảnh thánh vẽ trên gỗ icon, bởi ánh sáng của các ảnh thánh. Tôi đã làm một bộ sưu tập các ảnh thánh icon. Giờ đây, với tư cách tín hữu công giáo, cuộc sống của tôi hướng đến tha nhân. Tôi không còn ích kỷ chỉ sống cho riêng tôi, theo chủ nghĩa cá nhân và cô đơn lủi thủi một mình. Không, tôi cố gắng sống gần gũi người khác và kiên nhẫn hơn. Kể từ ngày lãnh bí tích rửa tội, tôi khám phá ra rằng mỗi một con người đều có thể là người yếu nhược, nhưng không hẳn hoàn toàn là người xấu. Trở thành tín hữu công giáo có nghĩa là phải sẵn sàng tuân hành mệnh lệnh, sẵn sàng thưa vâng. Đại úy Olivia kết thúc chứng từ như sau. Sứ mệnh của chúng tôi nơi đại lục Phi Châu, tôi thi hành sứ mệnh như một cuộc sai đi, được gửi tới bên cạnh các dân tộc đang cần sự trợ giúp của chúng tôi, một công tác hoàn toàn có tính cách nhân đạo. Tôi mong rằng khi có dịp tiếp xúc với tôi, người dân tìm được lý do để hy vọng, tìm được ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi muốn họ phải thèm thuồng mong ước lối sống Kitô. Tôi cảm thấy mình thuộc về một đại gia đình, cộng đoàn các Kitô hữu. Đây chính là nguồn suối tuyệt vời cho sức lực và cho đà tiến.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hoàn tất cuộc phục sinh của Chúa nơi mỗi người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bầu không khí hân hoan của tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng tôi tạm gác lại loạt bài về bí tích rửa tội để gửi đến quý vị vài ý tưởng về âm hưởng biến cố Chúa sống lại cần thể hiện nơi tâm hồn mỗi Kitô hữu. Những tuần lễ gần đây, dư luận thế giới đặc biệt chú ý tới tình hình căng thẳng tại Cộng hòa Ukraine, đang là đối tượng lôi kéo ảnh hưởng của Mỹ với các đồng minh Tây Âu và Nga. Sự tranh chấp này cũng ảnh hưởng đến các cộng đồng tôn giáo và gợi lại những biến cố đau thương trong những thập niên trước đây.
Thực vậy, cách đây 25 năm, tức là năm 1989, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã được hồi sinh sau 43 năm bị nhà nước Cộng sản Liên Xô giải tán qua một công nghệ ngụy tạo và ép các tín hữu Công giáo phải sát nhập vào Giáo hội Chính thống Nga. Đó cũng là tình trạng hồi sinh của nhiều giáo hội Kitô ở Đông Âu sau hơn 40 năm trời sống dưới chế độ vô thần. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng gặp bao nhiêu kinh nghiệm hồi sinh như vậy. Một người mắc bệnh nặng hoặc có nguy cơ bị ung thư hiểm nghèo, nhưng rồi đã được lành bệnh, hoặc khi đi tái khám được bác sĩ xác nhận là không bị ung thư, ông ta trở lại công sở làm việc. Bạn bè bảo ông này thực là đã sống lại. Văn hào Leon Tolstoy của Nga đã viết cuốn tiểu thuyết nổi danh với tựa đề Sống Lại. Trong đó, ông thuật lại chuyện của một người đã hy sinh địa vị xã hội và nghề nghiệp để sửa chữa sự ác mà ông đã gây ra trong thời trai trẻ cho một thiếu nữ. Tất cả những tình cảnh ấy đều giúp chúng ta hiểu được một phần thế nào là sự phục sinh của Chúa Kitô. Đó là một sự hồi sinh, một chiến thắng trên kẻ thù, một chiến thắng của tình thương và hơn thế nữa. Sở dĩ có bao nhiêu những cuộc hồi sinh, những cuộc sống lại trong cuộc sống, kể cả cuộc sống của chúng ta, chính vì đã có cuộc sống lại của Chúa Kitô. Cuộc phục sinh của Ngài là nguyên nhân của mọi sự sống lại khác, sự hồi sinh, phục hồi hy vọng. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 20 thuật lại sự tích sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena chạy đến mộ Chúa, thấy tảng đá đã lăn sang một bên. Bà vội chạy về báo tin cho ông Simon Phêrô và Gioan. Hai tông đồ chạy đến xem, và họ chỉ thấy ngôi mộ trống trơn. Môn đệ Gioan đã thấy và đã tin. Sau đó, Đức Giêsu đã hiện ra với bà Maria Magdalena, và bà báo tin cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa. Từ đó, tin vui về cuộc phục sinh của Đức Giêsu đã loan truyền mau lẹ qua lịch sử, như một làn sóng tuy trầm lặng, nhưng không gì và không ai có thể ngăn cản nổi cho đến tận thế. Làn sóng âm vang đó cũng chào đến chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đanh và đã sống lại từ cõi chết.
Nhưng Đức Kitô có sống lại thật không? Đâu là những bảo đảm xác quyết điều đó thực sự đã xảy ra, chứ không phải là một điều bịa đặt hoặc do sự tự kỷ ám thị của các môn đệ mà ra. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu thành Corinto khoảng 25 năm sau khi Chúa sống lại, đã liệt kê tất cả những người đã thấy Chúa sau khi người sống lại, và phần lớn những người ấy bây giờ vẫn còn sống. Thánh nhân viết, trước hết, tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại. Đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Jacobê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 1 Corinto 15 câu 3 đến câu 8. Qua đó chúng ta thấy tác giả những dòng này là chứng nhân nhãn tiền về sự Chúa Kitô đã sống lại. Một nhận xét khác nữa cũng có thể thuyết phục chúng ta về chân lý Chúa đã sống lại thật. Thực vậy, sau khi Đức Giêsu chịu chết, các môn đệ bị phân tán. Trường hợp của Ngài bị coi như đã cáo chung, như hai môn đệ trên đường làng Emmaus đã nhìn nhận. Phần chúng tôi, trước đây chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người sẽ là đấng cứu chuộc Israel. Hiển nhiên là họ không còn hy vọng gì nữa. Và này đây, cũng chính những môn đệ bị tản mát và thất vọng ấy lại là những người đồng thanh xác quyết và rao giảng rằng Đức Giêsu vẫn còn sống, và cùng vì chứng tá ấy, họ sẵn sàng chịu giam cầm, xét xử, bách hại, và sau cùng, người này kế tiếp người khác, họ chấp nhận cuộc tử đạo và cái chết, chứ không chối bỏ sự thật mà họ đã được chứng kiến. Điều gì có thể làm cho các môn đệ thay đổi hoàn toàn như thế nếu không phải là sự chắc chắn Chúa đã sống lại? Họ không thể là những người bị lường gạt, bởi lẽ họ đã từng ăn uống và nói chuyện với Chúa Giêsu sau khi người sống lại, và vốn là những người thực tế, đơn sơ, chất phác, họ không phải là những người dễ tưởng tượng. Chính họ là những người thoạt đầu đã nghi ngờ và không muốn tin như trường hợp Thánh Thomas. Các môn đệ cũng chẳng phải là những người muốn lường gạt người khác, vì nếu Đức Giêsu không sống lại thực, thì chính họ là những người đầu tiên bị phản bội. Nếu không có sự sống lại của Đức Kitô, thì sự khai sinh của Kitô giáo và của giáo hội càng trở thành một mầu nhiệm khó giải thích hơn chính sự sống lại.
Nhưng thử hỏi sự sống lại của Đức Giêsu Kitô có ý nghĩa gì? Đâu là sức mạnh của biến cố này? Theo lý thuyết tân thời về Big Bang, trận nổ tung ban đầu, một cuộc bùng nổ tỏa ra các năng lượng đến độ mang lại cho vũ trụ một sự chuyển động năng lượng vẫn còn cho đến ngày nay sau hàng tỷ năm. Cuộc phục sinh của Đức Kitô cũng là một cuộc Big Bang, một trận nổ tung ban đầu đối với vũ trụ tinh thần. Nếu hủy bỏ niềm tin của giáo hội nơi sự sống lại, thì mọi sự đều ngưng đọng và tắt ngúm, như trong một căn nhà không còn dòng điện nữa. Vì thế Thánh Phaolô tông đồ đã xác quyết với các tín hữu Corinto: nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đề cao sức mạnh của niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Kitô. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Roma đoạn 10 câu 9. Thánh Augustino cũng nói, niềm tin của các tín hữu Kitô chính là sự phục sinh của Chúa Kitô. Tất cả đã tin rằng Đức Giêsu đã chết. Cả những người ngoại giáo, người không tin tưởng cũng tin như vậy. Nhưng chỉ có các tín hữu Kitô tin Đức Kitô đã sống lại, và nếu không tin như thế thì không thể là Kitô hữu. Khi cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa như thể phê chuẩn công việc của Đức Kitô, đóng ấn trên công trình đó. Sách Tông đồ Công vụ xác quyết: Thiên Chúa đã ban cho mọi người một bằng chứng chắc chắn về Đức Giêsu khi cho người sống lại từ cõi chết. Phải chăng cái chết trên thập giá không đủ để làm chứng Đức Giêsu thực sự là Đấng Messia, là Đấng Thiên Sai? Đúng vậy, nguyên cái chết ấy vẫn chưa đủ. Nhiều người đã chết vì một chính nghĩa sai lầm hoặc vì một mục đích sai trái. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu tên khủng bố Ả Rập Hồi giáo mang bom tự sát, giết hại những người vô tội mà cứ tưởng rằng mình phục vụ cho một chính nghĩa cao thượng. Cái chết của Đức Kitô làm chứng cho chúng ta về tình thương của Ngài, vì thế không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hiến mạng sống vì người mình yêu. Nhưng chỉ có sự phục sinh của Chúa mới làm chứng về chân lý, về chính nghĩa chân thực của Ngài.
Nhưng cũng còn một chân lý khác phải tuyên xưng trong mùa này, đó là Đức Kitô chưa hoàn toàn sống lại. Đức Giêsu không phải tất cả, nhưng Ngài chỉ là đầu. Ngài còn có một thân mình là giáo hội, là tất cả chúng ta. Bao lâu còn một người bị làm tù nhân cho tội lỗi, oán thù, sầu muộn, thì cũng giống như Đức Giêsu còn một chân ở trong mồ đang chờ được phục sinh. Ngài không thể và không muốn coi cuộc phục sinh của Ngài là hoàn tất, bao lâu vẫn còn một chi thể trong thân mình Ngài còn là tù nhân của bóng đêm sự chết. Theo giáo lý Công giáo, tuy sự sống lại của thân xác chỉ xảy ra vào ngày tận thế, nhưng sự sống lại của tâm hồn các tín hữu phải xảy ra hàng ngày, nhất là trong mùa phục sinh này. Ai đã lãnh nhận lời loan báo về sự phục sinh thì không thể giữ lại cho mình, trái lại phải thông truyền đi bằng ánh sáng và niềm vui trong cái nhìn và cuộc sống của mình. Các tông đồ vẫn thường nói, Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại và chúng tôi làm chứng về điều đó. công tác đặc biệt này Đức Giê-xu đã ủy thác cho các phụ nữ. Chính các phụ nữ là những người đầu tiên đã tin và mang tin mừng này cho các tông đồ. Các tín hữu Kitô Đông Phương có lối diễn tả đặc biệt về sự phục sinh khác với Tây Phương. Nghệ thuật Tây Phương thường diễn tả Đức Giê-xu chiến thắng ra khỏi mồ, tay cầm thánh giá như lá cờ, trong khi lính canh sấp mặt xuống đất. Trong các bức họa của Đông Phương, Đức Giê-xu được diễn tả trong lúc Ngài đang phá sập các cửa, tiến vào ngục tổ tông và với cánh tay mạnh mẽ, lôi kéo A-xông và E-va về phía Ngài trong ánh sáng và sự sống, và theo sau ông bà Nguyên Tổ là đoàn người công chính đông đảo đang chờ Chúa đến. Trong bức ảnh ấy, A-xông tượng trưng cho mọi người nam và E-va tượng trưng cho mọi người nữ. Bàn tay giơ ra của họ là một lời mời gọi chúng ta cũng hãy tìm kiếm bàn tay của Chúa, đấng muốn đưa chúng ta cùng với Ngài ra khỏi bóng tối nơi chúng ta đang ở. Mừng lễ phục sinh hay lễ vượt qua như các giáo phụ vẫn dạy, chính là tiến từ nô lệ đến tự do, từ tăm tối đến ánh sáng, từ sự chết đến sự sống và từ sầu muộn đến vui mừng. Trong truyện thánh Serafino thành Sarov, một đan sĩ sống tại Nga hồi thế kỷ 19, có kể rằng khi dân chúng đến đan viện gặp Ngài để thổ lộ những nỗi buồn sầu, cơ cực, thánh nhân ra gặp họ và khi còn xa, Ngài đã lên tiếng chào họ với tất cả niềm hăng say phấn khởi. Hỡi niềm vui của tôi, Chúa Kitô đã sống lại. Trên môi miệng thánh nhân, những lời ấy có sức mạnh đến độ, khi nghe như thế, khách viếng thăm cảm thấy mọi u sầu, gánh nặng trong tâm hồn, tan biến, và tìm lại được niềm hy vọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.